Có một vấn đề mà rất nhiều bố mẹ thắc mắc, đó chính là tại sao con trẻ mới ngồi học một tí mà đã không thể tập trung tiếp được nữa. Có trẻ thì ngồi lâu cả tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn tập trung, vẫn miệt mài. Còn có trẻ mới học một tí thì đã xong, nhưng mà cũng có trẻ thì học mãi mà vẫn chưa thuộc. Đó là chưa kể những trẻ quá tăng động hoặc là có những trẻ quá chậm trong cái việc mà tiếp thu kiến thức. Vậy thì thời gian giúp cho trẻ tập trung là bao lâu? Một tiếng, nửa tiếng, 15 phút hay là ít hơn? Để biết rõ và đọc vị được cái thời gian tập trung của con của mình thì mời các bố mẹ hãy lắng nghe và chia sẻ cùng với Tâm Miu trong cái tập podcast này nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ, tất cả những người thân yêu, tất cả những người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng kênh podcast Tâm Sự Người Làm Mẹ của Tâm Miu. Mình đã quay trở lại. Mình chúc cho tất cả các bố mẹ sẽ có một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều hứng khởi và hoàn thành tốt cái công việc của mình nhé. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc và tham khảo những cái nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái theo cái phương pháp giáo dục sớm thì các bố mẹ có thể là vào cái trang blog Tâm Yêu của mình. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bố mẹ về cái thời gian tập trung của trẻ tiểu học là bao lâu. Như những cái bài trước đây thì mình đã giới thiệu với các bố mẹ như là làm sao để con tập trung ngồi học này, làm sao để cho con có thể là ngồi học một cách hiệu quả này. Thì trong cái tập podcast này sẽ giúp cho các bố mẹ hiểu hơn cái thời gian của con trẻ, đặc biệt là trong cái lứa tuổi tiểu học, thì cái thời gian mà tập trung nó là bao lâu. Các bố mẹ biết không, cách đây vài hôm thì có một cái chị phụ huynh có đem bé đến nhà mình học. Bé đấy lớp 5 rồi, thì bé đấy đến nhà mình học để mà học rèn chữ rồi học thêm những cái kỹ năng khác như là kỹ năng ghi nhớ này, rồi là kỹ năng tưởng tượng này, kỹ năng điềm tĩnh này, kỹ năng giúp cho con có khả năng con tưởng tượng tốt, con có khả năng con suy nghĩ, con tập trung tốt hơn đấy. Thì chị mới bảo là trời ơi, chị về nhà chị kêu nó là viết xong một cái bài tập rồi, là cũng nửa tiếng đồng hồ đó đã xong, chị kêu nó là làm cho chị một cái bài làm văn. Đấy, viết cho chị một cái bài làm văn. Đấy, nhưng mà trời đất ơi, một tiếng sau luôn vẫn chưa xong em ơi. Đấy, thì mình rất là hiểu cái cảm giác này. Cái cảm giác mà mong muốn là thôi con ráng thêm một tí, ráng thêm một tí để mà hoàn thành cái việc ở trên trường, hoàn thành những cái bài tập ở trên trường để mà kịp nộp bài cho cô. Mình cũng đã từng rất là tham lam như thế. Tuy nhiên là đúng là khi mà con trẻ hay là người lớn cũng thế thôi, khi mà chúng ta không thể tập trung được nữa thì cho dù có ép dầu, ép mỡ, ép như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta chỉ làm việc như một cái máy, tức là chúng ta chỉ làm việc đó là thể xác của chúng ta ngồi ghi ghi chép chép thôi, nhưng mà thật sự ra thì không còn hứng thú, không còn sự tập trung, nói chung là không có một cái gì trong đầu để mà chúng ta có thể là viết ra được, học được, hay là có một cái nguồn cảm hứng, hay là có một cái sự suy nghĩ, có một cái kiến thức nào cả để mà chúng ta có thể tiếp tục được cái việc đấy. Đó. Thì khi đấy mình mới chia sẻ với lại mẹ của em bé đấy, mình mới bảo là trời ơi, khi mà em dạy cho bé đó thì em biết được là tức là thứ nhất là bé nhà mình có gặp một số vấn đề, thì mình cũng xin chia sẻ một chút xíu thôi, tại mình cũng không có muốn là khi mà chị nghe mình chia sẻ những điều này thì chị thấy buồn ha. Thì đó là bởi vì là con chị thì cũng có một chút xíu vấn đề ha. Bé thì bé hơi bị vấn đề về tâm lý một chút xíu ha. Thì mình chỉ nói mé mé vậy thôi cho các bạn hiểu. Đó, mà với những bé như thế này thì cái việc mà em bé để mà tập trung trong một cái thời gian mà nó lâu như một em bé bình thường á, thì nó cả một vấn đề. Bởi vì với những em bé này, cái vấn đề tập trung nó là một cái vấn đề chính. Đó, cho nên là nếu như mà con không tập trung nữa, con không thể tiếp tục nữa thì mẹ phải dừng lại trước khi mà con chán. Còn nếu như mẹ cố gắng mẹ tiếp tục thì thật sự ra nó chỉ kéo dài cái thời gian đó thôi, và con rất là uể oải, con ngồi, con ngáp, con xoay bên này, con xoay bên kia, và con giống như con đang gồng mình để con chiến đấu với cái sự không tập trung của con ấy. Đấy. Và nếu như mà cái việc này nó diễn ra liên tục thì dần dần con sẽ không còn muốn học, không còn muốn ngồi vào bàn, không còn muốn bắt đầu cái việc đọc hay cái việc viết hay là cái việc gì mà liên quan đến học nữa đâu ạ. Đấy. Thì đó là một em bé có một chút xíu vấn đề. Vậy với một em bé bình thường thì cái thời gian để cho con có thể tập trung là bao lâu ạ? Cái thời gian là bao lâu ạ? Các bố mẹ có biết không ạ? Mình xin chia sẻ với các bố mẹ đấy là với những em bé nhỏ, có phải là tất cả các bố mẹ, tại vì khi mà mình trao đổi với một số bạn bè rồi các bố mẹ cũng như là có con có lứa tuổi là đang học mầm non chuẩn bị lên lớp 1 này, rồi có con là học lớp 1 này, thì mới bảo rằng ô chị cứ tưởng là cả tiếng đồng hồ chứ, chị cứ tưởng là con chị có thể tập trung được cả tiếng đồng hồ. Nhưng không, các bố mẹ có biết không, với những em bé mà lớp 1, lớp 2 ấy, thì chị tập trung được khoảng 10 phút thôi. Và em bé lớp 3 thì chị tập trung được 15 phút thôi. Tất nhiên, nhiều bạn sẽ bảo rằng là cái khả năng tập trung này là tùy mỗi bé thôi em ơi, không phải bé nào cũng như bé nào đâu. Dạ vâng, đúng là như thế ạ. Cái khả năng tập trung thì mỗi người khác nhau. Có người thì ngồi 10 phút, có người ngồi nửa tiếng, có người ngồi 2 tiếng, giống như bé Bắp nhà mình. Đấy, thì đấy là với những cái việc mà em bé mình thích. Còn với những việc mà em bé nhà mình không thích thì có thể là chỉ trong một thời gian ngắn thôi là con đã chán rồi. Ví dụ bé Bắp nhà mình có thể ngồi vẽ say sưa từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Ai muốn làm gì làm, con cứ ngồi con vẽ thôi. Nhưng mà ví dụ kêu bé mình viết bài đi, mặc dù bé mình là một em bé rất là ham học đấy, nhưng mà bé mình viết bài khoảng cỡ 15 phút thôi. Đấy, bé nhà mình là bảo ôi con mệt quá. Đấy, cũng nằm ngang nằm ngửa. Đấy, thì khi đấy là phải cho em bé mình giải lao ngay. Đấy, thì cái thời gian mình đưa ra đây để cho các bố mẹ tham khảo ha, chứ không có phải là bé nào cũng như bé nào. Và chúng ta có thể là nâng cái level đó lên tùy theo cái khả năng của con, tùy theo cái tâm trạng của con mỗi ngày nữa. Có thể ngày hôm đó con có thể học nhiều hơn một tí, nhưng mà ngày hôm sau con lại không thể tập trung được nhiều hơn như thế. Cho nên là tùy thuộc vào cái khả năng con của mình. Còn cái thời gian đây chỉ là một cái thời gian để mình tham khảo, tức là cái thời gian đó con tập trung tốt nhất rồi. Đó, vì vậy mà tận dụng cái thời gian đó để bố mẹ có thể là cho con làm việc, nhưng mà sau đó thì phải cho con giải lao. Đó, và ví dụ như trong 2 tiếng đồng hồ thì cứ ví dụ con học được 10 phút con giải lao 5 phút đó, hoặc là con học 20 phút thì con sẽ giải lao 5 phút, hoặc là con học 25 phút thì con sẽ giải lao 5 phút, thì cứ 4 lần giải lao như thế là con được khoảng cỡ nửa tiếng giải lao rồi ha. Thì con sẽ cảm thấy là ôi cái thời gian mình học sao nó nhanh thế, và nó nhanh hoàn thành được cái công việc. Cho nên là nó cũng sẽ kích thích cho con, con cảm thấy là cái việc học của nó không có quá mệt mỏi, nó không có kéo quá dài dẳng, quá dai dẳng ha, làm cho con mình cảm thấy mệt nha. Thì các bạn có biết không, vào năm 1980 thì nhà khởi nghiệp người Ý tên là Francesco Cirillo đã khởi xướng một cái phương pháp học tập nhằm là nâng cao cái năng lực tập trung và cái hiệu suất công việc, tên là Pomodoro Technique ha. Thì đây là một cái phương pháp đó là tập trung 25 phút và nghỉ 5 phút. Đó, thì cứ 4 lần liên tiếp như thế thì con đã nghỉ được khoảng tầm 15 phút đến 30 phút rồi. Đó, thì khi mà ông áp dụng cái phương pháp này thì ông chia sẻ rằng đây là cái khoảng thời gian cân bằng tốt nhất của con người. Đó, chính vì vậy mà các bố mẹ ơi, đừng có bắt con phải học, tức là có một cái suy nghĩ là học ra học, chơi ra chơi, tức là học xong rồi mới chơi. Tuy nhiên là con trẻ, cái thời gian mà con tập trung không thể nào mà nó lâu khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi sau đó con sẽ chơi 15 phút đâu. Mà các bố mẹ nên chia nhỏ thời gian ra. Đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai đó chính là học và có thời gian nghỉ hợp lý. Đó, thì với những bé nhỏ thì ví dụ có thể là 5-10 phút, bé lớn hơn bé học lớp 1 có thể là 10 phút, 15 phút, bé lớp 3 có thể là 15 phút, 20 phút ha, tùy theo con của mình. Và tùy theo là cái môn đấy là có phải là cái môn mà con yêu thích hay không nữa. Nếu mà cái môn yêu thích nhiều khi mẹ chẳng cần phải đưa ra thời gian ha. Đó, quan trọng là cái thời gian ít nhưng mà con vẫn làm việc mà nó vẫn đáp ứng được cái hiệu suất công việc. Chứ còn nếu như mà con ngồi đấy, con tụng kinh gõ mõ mà con không thể nạp được cái gì vào đầu hết thì nó cũng rất là vô ích ha. Đó, thì đó là cái cách mà mình mong muốn chia sẻ đến các bố mẹ để giúp cho các bố mẹ hãy suy nghĩ một cái cách thoáng hơn hãy suy nghĩ rộng ra ha, chứ đừng có nghĩ rằng là trẻ con cũng giống như người lớn, học ra học, chơi ra chơi ha. Khi mà bố mẹ chia nhỏ thời gian, có thể ví dụ con đi học về thì con sẽ xem bài lại, rồi con sẽ viết một chút xíu đó, rồi con ăn cơm xong con sẽ tiếp tục con làm cái phần còn lại, hoặc là con sẽ học một cái môn khác đó. Thì mình chỉ cần tận dụng mỗi cái thời gian một chút xíu thôi đó, và cho con lựa chọn. Thứ nhất là có thể là con đi học về xong con sẽ ngồi vào bàn để con viết một chút xíu, tí nữa con sẽ học một chút xíu và con được đi ngủ sớm. Còn cách thứ hai đấy là con sẽ không làm bây giờ, con tắm rửa ăn cơm xong thì khi đấy con sẽ ngồi vào con học, học rồi nghỉ, học rồi nghỉ, học rồi nghỉ đó, và tới giờ thì con đi ngủ đó. Và các bố mẹ nên nhớ có một cái điều mà thật sự ra nó giống như là một cái nguyên tắc vậy đấy. Đấy là hãy dừng trước khi mà con chán. Chứ để mà tới lúc con chán rồi thì tới lúc sau con sẽ không bắt đầu lại đâu. Đấy, cho nên là khi mà thấy con bắt đầu có những triệu chứng ngáp dài, ngáp ngắn rồi là không thể tập trung nữa ha, thì trước cái dấu hiệu đấy thì cũng sẽ có một số những cái dấu hiệu, ví dụ như là con dụi mắt, rồi là con vẫy tay, rồi là con ngồi con ngưng nghỉ một tí xíu, thì bố mẹ nên cho con giải lao đi ha. Giải lao rồi có thể là bấm đồng hồ để con quay lại cái việc của con ha. Thì với cái cách này mình thấy khá là hiệu quả với bé Bắp và bé Bon nhà mình. Tức là con làm xong một bài tập hoặc là hai bài tập toán đi, thì con sẽ chơi, cho con chơi đấy, cho con vẽ một cái hình gì đó, rồi sau đó lại tiếp tục đó. Còn ví dụ như con viết xong hai dòng đi, rồi con sẽ chơi một chút xíu rồi con sẽ quay lại. Tất nhiên sẽ có nhiều bố mẹ bảo rằng trời ơi, em bé của mình ha, cho chơi xong là hết muốn quay lại học luôn à. Tuy nhiên là chúng ta cần phải bền bỉ và đều đặn cái lịch học và cái và giống như là xem cái việc học giống như một cái trò chơi vậy đó, thì con sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều ha. Có thể là trước đây con học quá nhiều rồi sau đó con mới được chơi, cho nên là khi mà con chơi thì con không muốn quay lại việc học nữa. Nhưng mà bố mẹ chỉ cần mà áp dụng trong vòng khoảng một tuần thôi thì các bố mẹ sẽ thấy là cái kết quả nó khác ngay ạ. Đấy, thì mình cũng chia sẻ một chút, nó khá là ngắn gọn thôi. Và cuối cùng thì mình cũng muốn nhắn gửi đến các bố mẹ rằng là cái thời gian mà giúp cho con tập trung học tập nó rất là quan trọng. Nếu như mà bố mẹ biết cái cách giúp con học tập nhanh mà vẫn hiệu quả bằng cái cách là chia nhỏ thời gian, bằng cái cách là ngưng nghỉ, giải lao phù hợp, thì con sẽ học trong thời gian ngắn và tiếp thu được nhiều cái nguồn kiến thức hơn, cũng như là sẽ giúp cho con hứng thú hơn. Còn nếu như mà bố mẹ không biết cách mà mong muốn con là ngồi đấy học đi, học tù tì, học xong rồi đứng dậy rồi nghỉ ngơi luôn, thì đôi khi cái cách này sẽ làm hư bột hư đường hết. Tức là con vừa không tập trung, con vừa không yêu thích việc học, và con cũng không thể nào hoàn thành được những cái bài tập ha. Mà nếu không hoàn thành được những bài tập thì tất nhiên là con sẽ rất là khó nắm vững những cái kiến thức mà con đang được học rồi, đúng không ạ? Rồi thì cái tập podcast này đến đây đã hết rồi. Hy vọng rằng là các bố mẹ có thể áp dụng cho các bé nhà mình. Và nếu mà có hiệu quả hoặc là có những thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bố mẹ sớm nhất nha. Cảm ơn các bố mẹ rất là nhiều đã luôn quan tâm và theo dõi kênh podcast Tâm sự Người Làm Mẹ của Tâm Miu. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ, các bạn ở tập podcast lần sau nha.